Ban Việt ngữ, Đài Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Nguyên Thành.
Hôm nay, ngày 18 tháng 7 năm 2022, thứ hai trong tuần 16, mùa thường niên. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu, chương 12, từ câu 38 đến câu 42. Bấy giờ có mấy kinh sư và mấy người Pha-ri-sêu nói với Đức Giêsu: "Thưa thầy, chúng tôi muốn thấy thầy làm một dấu lạ." Người đáp: "Thế hệ gian ác và ngoại tình này đòi dấu lạ, nhưng chúng sẽ không được dấu lạ nào ngoài dấu lạ ngôn sứ Giô-na. Quả thật, ông Giô-na đã ở trong bụng kỳ ngư 3 ngày 3 đêm thế nào, thì con người cũng sẽ ở trong lòng đất 3 ngày 3 đêm như vậy. Trong cuộc phán xét, dân thành Ninive sẽ trỗi dậy cùng với thế hệ này và sẽ kết án họ. Vì xưa dân ấy đã sám hối khi nghe ông Giô-na rao giảng, mà đây thì còn hơn ông Giô-na nữa. Trong cuộc phán xét, nữ hoàng phương Nam sẽ đứng lên cùng với thế hệ này, và bà sẽ kết án họ, vì xưa bà đã từ tận cùng trái đất đến nghe lời khôn ngoan của vua Salomon, mà đây thì còn hơn vua Salomon nữa. Quý ông bà và anh chị em thân mến, trình thuật tin mừng hôm nay đưa chúng ta trở lại chương 12, tin mừng theo Thánh Matthêu. Bài tin mừng hôm nay được đặt ngay sau bài tin mừng Matthêu chương 12, câu 22 đến 32. Trong đó, Thánh Matthêu tường thuật phép lạ Đức Giêsu chữa cho một người vừa bị mù, vừa bị câm do quỷ ám. Sau khi trục xuất quỷ, anh ta thấy được và cũng nói được. Dân chúng hết sức kinh ngạc. Thánh Matthêu viết, tất cả dân chúng đều sửng sốt và nói, ông này chẳng phải là con vua David sao? Tức hiệu con vua David có ý ám chỉ đấng Mêsia, đấng cứu thế được Thiên Chúa sai đến. Những người Pha-ri-sêu lúc đó cũng có mặt, họ lên tiếng bôi nhọ Đức Giêsu. Ông này trừ được quỷ là nhờ dựa thế quỷ vương Beelzebul. Luận điệu này họ đã dùng rất nhiều lần, và lần nào Đức Giêsu cũng dạy cho biết, nếu Satan trừ Satan, thì Satan tự chia rẽ, nước đó tồn tại sao được. Và rồi, chưa chịu dừng lại, trong trình thuật tin mừng hôm nay, họ lại lên tiếng, lạy thầy, chúng tôi muốn thấy thầy là một dấu lạ. Cách nói chúng tôi muốn thấy như kiểu ra lệnh. Họ muốn, chứ không cần xét Đức Giêsu có muốn hay không. Họ muốn ra lệnh cho Đức Giêsu. Tuy nhiên, đã bao lần Đức Giêsu thực hiện phép lạ, mà phép lạ mới nhất là việc Đức Giêsu chữa cho một người vừa bị mù lại vừa bị câm do quỷ ám. Thế mà họ vẫn không tin người là con vua David. Bây giờ họ lại đòi phép lạ nữa. Có lẽ bao nhiêu phép lạ cũng không đủ, vì chỉ cần một phép lạ thôi cũng đủ dẫn người ta vào niềm tin. Nhưng nếu ngoan cố, cứng lòng tin, thì có bao phép lạ cũng vô ích, không mang lại bất kỳ hiệu quả nào. Chính vì thế, Đức Giêsu mới từ chối thẳng thừng khi người nói, thế hệ gian ác và ngoại tình này đòi dấu lạ, nhưng chúng sẽ không được dấu lạ nào, ngoài dấu lạ ngôn sứ Giô-na. Ở đây, Đức Giêsu so sánh mình với ngôn sứ Giô-na, một ngôn sứ chỉ rao giảng lời Chúa mà dân thành Ninive hối cải, không cần phép lạ hay dấu chỉ nào, vì họ tin tưởng vào quyền năng và tình thương của Thiên Chúa. Quả vậy, Đức Giê-xu là vị ngôn sứ vĩ đại mà Thiên Chúa đã sai đến cho dân người, dân Israel. Ninive ăn năn trở lại vì họ nhận ra Giô-na là ngôn sứ của Chúa. Còn người Do Thái vì không muốn ăn năn hối cải nên họ phủ nhận vai trò ngôn sứ của Đức Giê-xu. Họ giả điếc làm ngơ để không phải thống hối ăn năn. Cám dỗ được xem dấu lạ luôn mê hoặc tâm hồn con người. Thay vì muốn có những hoạt động phi thường để thỏa mãn tính hiếu kỳ, chúng ta được mời gọi sống dấu lạ Giô-na, là hoàn thành những điều rất đỗi bình thường, giản dị, nhỏ nhoi, nhưng bằng cách phi thường. Đó là sự chia sẻ, lời động viên, sự giúp đỡ tha nhân. Khi đó mọi người sẽ nhận ra những dấu lạ Chúa đang thực hiện để làm cho cuộc sống này thêm tốt đẹp hơn. Lạy Chúa, xin ban cho chúng con một đức tin trưởng thành, để với lòng mến Chúa, chúng con biết khiêm tốn nhận ra thánh ý Chúa trong cuộc sống thường ngày, và biết đến với tha nhân trong tinh thần hiệp thông và chia sẻ. Amen.
Hi, God.
chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo do Di An phụ trách.
Tin Vatican, Đức Thánh Cha gửi sứ điệp cho Cộng hòa Dominicana. Đức Thánh Cha Francisco mời gọi các tín hữu Công giáo tại Cộng hòa Dominicana củng cố đức tin và tình đoàn kết nhân dịp kết thúc năm thánh kỷ niệm 100 năm độ Triều Thiên cho ảnh Đức Mẹ Antagracia bổn mạng và làm vị bảo vệ giáo hội tại nước này. Hội đồng Giám mục Cộng hòa Dominicana đã ấn định năm thánh được cử hành toàn quốc từ ngày 15 tháng 8 năm ngoái đến ngày 15 tháng 8 năm nay. Trong sứ điệp, Đức Thánh Cha nhận định rằng lòng sùng kính Đức Mẹ sâu đậm nơi anh chị em là một dấu chỉ căn cội Kitô đã ảnh hưởng mạnh mẽ và mang lại sinh lực cho đất nước anh chị em. Vì thế, tôi khuyên nhủ anh chị em đừng làm suy giảm chứng tá đức tin, trái lại cần tăng cường noi gương Đức Mẹ Maria và nhờ lời chuyển cầu của Mẹ. Trong dịp này, tôi gửi đến anh chị em đại diện của tôi là Đức Tổng Giám mục Edgar Peña Parra, phụ tá Quốc vụ khanh tòa thánh, và tôi đã xin Đức Cha đặt dưới chân ảnh Đức Mẹ Antagracia, dấu chỉ lòng kính mến con thảo của tôi được biểu lộ qua đóa hoa hồng vàng. Đức Thánh Cha cũng nhận xét, ảnh Đức Mẹ Antagracia có nghĩa là ân phúc cao cả, diễn tả Đức Mẹ âu yếm ngắm nhìn Chúa Con đang ngủ. Ánh mắt yêu thương của Đức Mẹ là một lời mời gọi chúng ta hãy nhìn qua đôi mắt của Mẹ, Chúa Giêsu đang hiện diện nơi những người lân cận của chúng ta và nhớ rằng chúng ta là một thành phần của cùng một gia đình nhân loại được kêu gọi sống chung và liên đới với nhau. Đức Mẹ đã là nguồn mạch sự hiệp nhất của nhân dân Cộng hòa Dominicana trong những lúc khó khăn, là bàn tay chắc chắn nâng đỡ giữa những lúc mâu thuẫn, xung khắc trong cuộc sống hàng ngày. Với sự bảo vệ và che chở của Mẹ, Mẹ thúc đẩy chúng ta hãy chăm sóc và tiếp tục thắp lên ngọn lửa hy vọng mà các tiền nhân trong đức tin truyền lại cho chúng ta và đến lượt chúng ta thông truyền cho tha nhân với lòng khiêm tốn, tin tưởng nơi ơn thánh của Chúa. Sau cùng, Đức Thánh Cha nhắn nhủ, anh chị em Cộng hòa Dominicana thân mến, đừng sợ đồng hành với nhau vượt lên trên những chia rẽ và nghi kỵ, hiệp nhất trong tình huynh đệ theo hướng đi của Chúa Giêsu đã chỉ cho chúng ta trong tin mừng. Đừng nghi ngờ trong việc tìm kiếm thánh ý Chúa với tinh thần đơn sơ, vì Chúa là người cha dịu dàng, ôm ấp tất cả con cái và không bao giờ bỏ rơi chúng ta. Tin giáo hội tại Philippines. Hội đồng giám mục Philippines bày tỏ quyết tâm đi với người nghèo. Hội đồng giám mục Philippines bày tỏ quyết tâm đẩy mạnh việc loan báo tin mừng qua việc cùng đi với người nghèo. Trong tuyên ngôn công bố hôm 11 tháng 7 vừa qua sau đại hội toàn thể tại thành phố Tagaytay, Mạn Nam, Manila, các giám mục Philippines khẳng định, chúng tôi mở rộng cửa để tất cả chúng tôi đi ra ngoài và một lần nữa lên đường thi hành sứ mạng, tìm kiếm những người ở xa, khác biệt, bị loại trừ, để gặp gỡ, lắng nghe và đối thoại với các anh chị em thuộc các hệ phái Kitô khác, để khám phá những khả thể, hầu tích cực dấn thân trong các lĩnh vực đại kết, đối thoại liên tôn, chính trị và các cơ quan truyền thông xã hội. Trước đại hội toàn thể, các giám mục đã cùng với các đại biểu giáo dân, linh mục và tu sĩ tham dự cuộc tham khảo toàn quốc từ ngày 4 đến 7 tháng 7, cũng tại thành phố Tagaytay. Cuộc tham khảo toàn quốc này nằm trong tiến trình chuẩn bị cho Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới vào tháng 10 năm tới 2023 tại Roma về đề tài, tiến tới một giáo hội đồng hành, hiệp thông tham gia và sứ mạng. Các giám mục Philippines nhận định rằng, mặc dù có những thành công, nhưng hiện nay có những thách đố như tương quan giữa giáo hội với người nghèo. Các vị nói, chúng tôi đau buồn khi thấy chúng ta vẫn còn ở xa giấc mơ một giáo hội của người nghèo, lắng nghe những khao khát và than vãn của những người ở xa giáo hội. Chúng tôi thấy có những khoảng cách và những cánh cửa đóng kín trong công việc loan báo tin mừng của chúng tôi. Tin giáo phận Đà Lạt. Ngày gặp mặt Hội Song Huyền Việt Nam lần thứ 3. Tình yêu Đức Kitô thúc bách chúng ta là chủ đề ngày gặp mặt Hội đồng Song Quyền Việt Nam lần thứ 3 diễn ra tại Trung tâm Mục vụ Giáo phận Đà Lạt từ ngày 12 đến ngày 14 tháng 7 vừa qua. Song Quyền về ngữ nghĩa là hai vợ chồng chung một lời thề, là chương trình thăng tiến hôn nhân gia đình nhằm giúp các thành viên thăng tiến bản thân về nhân bản, vợ chồng thêm cảm thông với nhau, kết nối với con cái qua các phương pháp giáo dục hiệu quả và góp phần tạo nên các hồn song đồ song đôi. Cuộc hội ngộ lần này có sự hiện diện của Đức Cha Đa Minh Nguyễn Văn Mạch, Giám mục Giáo phận Đà Lạt, Chủ tịch Ủy ban Mục vụ Gia đình trực thuộc Hội đồng Giám mục Việt Nam, Đức Cha Giuse Châu Ngọc Tri, Giám mục Giáo phận Lạng Sơn, nguyên Chủ tịch Ủy ban Mục vụ Gia đình Việt Nam, Cha Phaolô Nguyễn Luật, Tổng Linh Nguyện Việt Nam, Cha Giuse Hà Đăng Địch, Tổng Thư ký Ủy ban Mục vụ Gia đình, cùng đông đảo đại diện Song Quyền ba miền Bắc Giáo phận Phát Diệp, Trung Giáo phận Nhà Tràng và Nam Giáo phận Xuân Lộc. Các chủ đề trải dài trong suốt hội nghị là Song Quyền sống tinh thần hiệp hành, lắng nghe và phân định, niềm vui của sứ vụ và tri ân. Đại hội Song Quyền Thế giới về bên mẹ La Vang với các tham luận của Hội đồng Song Quyền các giáo phận ba miền. Trong bài giảng thánh lễ sáng thứ Tư 13 tháng 7 vừa qua, Đức Cha Đa Minh đã đề cao vai trò của gia đình trong đời sống đức tin Công giáo. Đức Cha Đa Minh nhấn mạnh đến Thánh cả Giuse với niềm tín thác tuyệt đối trước những lời kêu gọi của Chúa. Ngài nói, trong từng biến động của thời cuộc liên quan đến vận mạng gia đình, Thánh cả Giuse đều tìm thấy sự can đảm để làm theo ý muốn của Thiên Chúa và chủ động vâng lời vô điều kiện. Đừng sợ cũng là điều Đức Cha Đa Minh muốn gửi gắm tới từng thành viên mới của ban điều hành Hội đồng Song Quyền Việt Nam. Đức Cha nói, trước vai trò mới, nhiệm vụ mới, hoàn cảnh mới, hãy cứ tin tưởng gánh vác và phó thác vào sự quan phòng của Thiên Chúa và thần khí của Ngài. Tin giáo hội tại Campuchia. Một linh mục bản xứ làm chủ chân tại Campuchia. Hôm 15 tháng 7 vừa qua, Đức Thánh Cha Francisco đã bổ nhiệm Cha Pierre Soon Khang Ly, người Campuchia, làm thủ doãn tông tòa Kompong Trang tại nước này, kế nhiệm Cha Bruno Cosme thuộc hội Cửa Sai Pagi. Đây là người bản xứ thứ ba được tòa thánh bổ nhiệm cai quản một đơn vị của giáo hội Công giáo tại Campuchia, sau Đức Cha Joseph Cha Salas được bổ nhiệm làm giám mục đại diện tông tòa thủ đô Phnom Penh vào ngày 14 tháng 4 năm 1975, tức là 3 ngày trước khi thủ đô của Campuchia rơi vào tay Khmer Đỏ. Đức cha đó đã chết vì kiệt lực trong cuộc bách hại của Khmer Đỏ. Cùng tử nạn trong những biến cố này có cha Pol Tep In Sopha, phụ doãn tông tòa Bạc Tàm Bàn. Từ 7 năm nay có tiến trình điều tra để phong chân phước cho hai vị. Cha Pia Suon Hang Li sinh cách đây 50 năm tại Phnom Penh, thuộc phong linh mục năm 2001 khi được 28 tuổi. Sau đó, cha làm cha sở tại Campuchia. Từ năm 2007 đến năm 2015, cha được gửi du học tại Học viện Công giáo Pagi và đậu cao học thần học linh đạo. Trở về nước, cha làm cha sở khu vực mục vụ thờ mì ở Phnom Penh. Và những năm gần đây, cha làm tổng đại diện của hạt đại diện tông tòa Phnom Penh, kiêm giám đốc chủng viện ở địa phương. Đức cha Olivia Smith-Tiosler, đại diện tông tòa Phnom Penh, vị giám mục duy nhất tại Campuchia, đã thông báo tin bổ nhiệm cha Suon Hang Li và cảm ơn cha vì công tác phục vụ trong những năm vừa qua, đồng thời mời gọi các tín hữu cầu nguyện, xin Chúa ban cho vị chủ chân mới của Kompong Tràm được một đức tin mạnh mẽ, đầy đức mến và hy vọng như một mục tử nhiệt thành. Việc bổ nhiệm một người bản xứ có sắc phủ doãn tông tòa Kompong Tràm được coi là một bước tiến quan trọng đối với cộng đoàn Công giáo tại Campuchia, hồi sinh từ hơn 20 năm nay và hiện có khoảng 20.000 tín hữu trên tổng số hơn 16 triệu dân cư. Tin Framework Đức Quốc trợ giúp kỷ lục của Caritas Đức cho các nạn nhân chịu khủng hoảng. Chiến tranh thay đổi khí hậu và đại dịch COVID-19 đã gia tăng nạn nghèo đói trên thế giới tới mức độ chưa từng có, 811 triệu người ở trong tình trạng suy dinh dưỡng hoặc bị đe dọa vì chết đói. Trên đây là nhận định của ông Oliver Mueller, giám đốc phân bộ quốc tế thuộc tổ chức Caritas của Giáo hội Công giáo Đức, tuyên bố hôm 13 tháng 7 vừa qua tại thành phố Freiburg im Breisgau, miền Nam Đức, nơi có trụ sở của tổ chức bác ái này. Ông Mueller ghi nhận rằng những cuộc khủng hoảng trầm trọng trước tiên là kết quả của những thiên tai như một hậu quả của sự thay đổi khí hậu, tiếp đến là những cuộc chiến tranh, xung đột võ trang tại các miền trên thế giới. Theo ông, chiến tranh do Nga gây ra tại Ukraine và tình trạng thiếu cung cấp ngũ cốc chỉ là một nhân tố. Các cuộc khủng hoảng và thảm họa củng cố nhau. Ví dụ, cuộc gây hấn của Nga có ảnh hưởng trên việc cung cấp năng lượng và an ninh lương thực trên thế giới. Ngoài ra, nạn đói tại nhiều nước trên thế giới cùng với cuộc khủng hoảng và suy thoái vì đại dịch COVID-19. Tại các nước lệ thuộc nhiều vào việc canh tác và quản lý đất đai hoặc phải nhập khẩu lương thực, sự trồi sụt bất ngờ về giá cả có thể tạo nên những cú sốc về kinh tế và chính trị, dẫn tới những cuộc biểu tình phản đối của dân chúng vì thiếu cơm bánh, những cuộc nổi loạn và bạo lực vì đói. Trong nhiều trường hợp, đây thực là một vấn đề sinh tử. Ông Mueller kêu gọi củng cố các nguồn lợi ở địa phương, thị trường miền và nhất là các tiểu nông dân, và chỉ như thế mới có thể giải quyết vấn đề nạn đói trên thế giới. Ông nói, chúng ta không có đủ lương thực trên toàn cầu, nhưng chúng ta cũng có vấn đề trong việc phân phối lương thực và hiện nay người ta can thiệp rất ít trong lĩnh vực này. Ông Oliver Mueller đã trình bày phúc trình hoạt động năm vừa qua của phân bộ quốc tế Caritas Đức. Năm ngoái, phân bộ quốc tế của cơ quan bác ái này đã tài trợ các dự án giúp 6 triệu người tại 77 quốc gia với 96 triệu 200 ngàn euro, tức là tăng so với 82 triệu 700 ngàn euro trong năm 2020. Đồng thời với số tiền các ân nhân hỗ trợ, Caritas Đức cũng đạt tới mức kỷ lục từ 95,2 triệu trong năm 2020 tăng lên 147 triệu euro trong năm ngoái 2021. Phúc trình thường niên của Caritas Đức cũng cho thấy gần 80% ngân khoản đến từ phía thứ ba được dùng để giúp các nạn nhân thiên tai và chiến tranh, 20% dành để tài trợ các dự án giúp các trẻ em, người già, bệnh nhân và người khuyết tật. Sau cùng, phúc trình cho biết phí tổn quảng bá và quản trị của Caritas Đức chiếm 8,9% ngân sách.
Chào mừng quý vị và các bạn đến với chương trình Học hỏi mỗi ngày của Ban Việt ngữ Đài Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tần. Học hỏi phụng vụ và tìm hiểu học thuyết xã hội của Giáo hội Công giáo sẽ là hai chuyên mục chúng tôi lần lượt gửi đến quý vị và các bạn trong ngày thứ hai hôm nay. Mời quý vị và các bạn cùng đón theo dõi.
Kính mời quý vị và các bạn cùng theo dõi tiết mục Học hỏi phụng vụ với đề tài Lịch sử cầu nguyện Kitô giáo phần tiếp theo. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta đang tìm hiểu những chứng nhân về đời sống cầu nguyện trong thời Cựu Ước. Ở bài trước, chúng ta đã bàn về kinh nguyện của các ngôn sứ Israel. Hôm nay, chúng ta sẽ tìm hiểu giáo huấn của các ngôn sứ về sự cầu nguyện. Những lời nguyện của các ngôn sứ lệ thuộc khá lớn vào hoàn cảnh cá nhân hay lịch sử của một thời đại. Huấn giáo của các ngài về việc cầu nguyện mang giá trị vững bền hơn và đáng chúng ta quan tâm hơn. Các ngôn sứ không chỉ mặc khải về khuôn mặt Thiên Chúa mà các tín hữu cần nhận thức khi cầu nguyện, nhưng còn cho họ biết Thiên Chúa mong đợi gì nơi con người. Thực vậy, các ngôn sứ không hô hào các tín hữu hãy siêng năng cầu nguyện, điều mà họ vốn thực hành, cho bằng huấn luyện tâm tình cần có khi cầu nguyện. Vào thế kỷ thứ 8, thể chế phụng tự ở Israel đã được ổn định với đền thờ, các tư tế, các lễ phẩm, các cuộc hành hương. Các ngôn sứ không bài trừ những điều đó, nhưng họ muốn cho việc thực hành phụng tự được chân chính hơn qua việc bài trừ những mê tín và huấn luyện về chiều kích nội tại. Đoạn văn sau đây của ông Mi-kha có thể trưng dẫn như tiêu biểu cho đường hướng đó. Dân tự hỏi rằng, tôi sẽ mang gì vào chầu Đức Chúa và cúi mình trước Thiên Chúa tối cao? Phải chăng tôi sẽ mang những lễ toàn thiêu, những con dê một tuổi vào chầu Đức Chúa? Phải chăng Đức Chúa ưa thích từng ngàn dê đực và hàng vạn suối dầu? Phải chăng tôi sẽ dâng con trai đầu lòng để chuộc lỗi cho tôi, dâng con ruột để đền tội cho chính mình? Ngôn sứ đáp: Hỡi người, bạn đã được nói cho hay điều nào là tốt, điều nào Đức Chúa đòi hỏi bạn. Đó chính là thực thi công bằng, quý yêu nhân nghĩa và khiêm nhường bước đi với Thiên Chúa của bạn. Ông Mi-kha khoảng năm 740 nhắc nhở nhân dân rằng: Bạn đã được nói cho hay điều nào là tốt. Thực vậy, ông không phải là người đầu tiên làm cuộc canh tân về phụng tự. Trước đó đã có nhiều ngôn sứ nói rồi. Các ngôn sứ Amos, Hosea, Isaiah đã giảng dạy về những yêu sách căn bản của việc phụng tự đẹp lòng Chúa: sống công bình với tha nhân, thành tâm tìm kiếm Chúa, tin tưởng khiêm nhường trước mặt Đấng tối cao. Ông Amos khoảng năm 750 đặt công bình lên trên việc dâng hy tế. Lễ lạc của các ngươi ta chán ghét khinh thường, hội hè của các ngươi ta chẳng hề thích thú. Các ngươi có dâng lên ta của lễ toàn thiêu, những lễ vật của các ngươi ta không vui nhận. Chiên bò béo tốt các ngươi đem hiến tế, ta chẳng đoái hoài. Hãy dẹp bỏ tiếng hát om sòm của các ngươi, ta không muốn nghe tiếng đàn của ngươi nữa. Ta chỉ muốn cho lẽ phải như nước tuôn trào, cho công lý như dòng suối không bao giờ cạn. Amos chương 5 câu 21 đến câu 24. Đồng thời với ông Amos, ngôn sứ Hosea cho biết rằng Thiên Chúa muốn cho toàn dân ý thức tình thương của người dành cho họ, mối tình ví như tình phu thê. Nói khác đi, Thiên Chúa muốn cho họ biết người, nghĩa là nhận biết lòng lân tuất thương xót của người và đáp ứng lại tương xứng. Vì ta muốn tình yêu chứ không cần hy lễ, thích được các ngươi nhận biết hơn là được của lễ toàn thiêu. Đoạn văn này sẽ được Đức Giêsu trưng dẫn trong một cuộc tranh luận với người biệt phái, Matthew chương 9 câu 13. Tiến xa hơn nữa, ngôn sứ Isaiah nhấn mạnh rằng Thiên Chúa không chỉ là công lý và nhân nghĩa mà thôi, nhưng còn là đấng chí thánh, siêu việt. Người đòi hỏi con người cũng hãy thánh thiện, tinh tuyển, sạch hết mọi thứ ô uế của tội lỗi. Hỡi những kẻ làm đầu Sơ-đôm, hãy nghe lời Đức Chúa phán. Hỡi dân Gô-mô-ra, hãy lắng tai nghe Thiên Chúa chúng ta dạy bảo. Đức Chúa phán: Ngần ấy hy lễ của các ngươi đối với ta nào nghĩa lý gì? Lễ toàn thiêu chiên cừu, mỡ bê mập ta đã ngay, máu bò, máu chiên dê ta chẳng thèm. Khi các ngươi đến trình diện ta, ai khiến các ngươi phải dẫm lên khuôn viên của ta? Thôi, đừng đem những lễ vật vô ích đến nữa. Ta ghê tởm khói hương, ta không chịu nổi ngày đầu tháng, ngày sa bát, ngày đại hội. Không chịu nổi những người cứ phạm tội ác, rồi lại cứ lễ lạc linh đình. Ta chán ghét những ngày đầu tháng, những đại lễ của các ngươi. Những thứ đó đã trở thành gánh nặng cho ta, ta không chịu nổi nữa. Khi các ngươi giang tay cầu nguyện, ta bịt mắt không nhìn. Các ngươi có đọc kinh cho nhiều, ta cũng chẳng thèm nghe. Vì tay các ngươi đầy những máu, hãy rửa cho sạch, tẩy cho hết và vứt bỏ tội ác của các ngươi cho khỏi chướng mắt ta. Đừng làm điều ác nữa, hãy tập làm điều thiện, tìm kiếm lẽ công bằng, sửa phạt người áp bức, sự công minh cho cô nhi, biệt hộ cho quả phụ. Isaiah chương 1 câu 10 đến câu 17. tư tưởng nói về phụng tự trong con tim, nghĩa là chan hòa nhân đức công bình yêu thương, được nhiều ngôn sứ khác nhắc đến. Ông Jeremiah, một người đã nhiều lần chỉ trích sự tin tưởng mù quáng vào đền thờ Jerusalem, dường như là Thiên Chúa bị ràng buộc ở đó, cũng loan báo một thời của giao ước mới được ghi khắc trong con tim. Trước đó, trong thư gửi những người đang ở nơi lưu đày, ông thuật lại sấm ngôn của Đức Chúa như sau: Chính ta biết các kế hoạch ta định làm cho các ngươi, kế hoạch thịnh vượng chứ không phải tai ương, để các ngươi có một tương lai và một niềm hy vọng. Bấy giờ các ngươi kêu cầu ta, các ngươi đến cầu nguyện với ta sẽ nhận lời các ngươi. Các ngươi sẽ tìm ta và các ngươi sẽ thấy, bởi vì các ngươi hết lòng kiếm ta. Giê-rê-mi-a chương 29 câu 11 đến câu 14. Việc tìm Chúa trong tim càng được ông Ê-dê-kiên nói rõ hơn. Một đàn, ông mô tả thị kiến Thiên Chúa rời bỏ đền thờ. Đàn khác, ông loan báo kỷ nguyên mới của thần khí, biến đổi con tim chai đá thành con tim bằng thịt, trung thành tuân theo Chúa và đi theo Chúa. Nên biết là đề tài phụng sự trong con tim cũng còn bọc trong những sách khác của Cựu Ước, như Thánh Vịnh, sách Châm Ngôn. Một học hỏi phụng vụ tuần này xin tạm dừng tại đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Tiếp nối chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi theo dõi chương trình Tìm hiểu học thuyết xã hội của Giáo hội Công giáo. Quý vị và các bạn thân mến, hôm nay chúng ta tiếp tục đề tài sứ điệp xã hội trong Kinh Thánh với phần 3, sứ điệp của Đức Giê-xu. Theo các trình thuật tin mừng, còn Thiên Chúa giáng trần đã tự nguyện chia sẻ kiếp người với anh em đồng loại, đảm nhận những vấn đề nhân loại với tư cách một con người như trăm triệu con người khác. Người cũng chăm chỉ học hỏi, khám phá những bí mật của cuộc đời, cũng bị cám dỗ, chống đối, khổ đau, buồn sầu. Suốt 30 năm trời ẩn dật tại Nazareth, người đã hòa mình tối đa với đại chúng, chia sẻ điều kiện sống và số phận hẩm hiu của họ. Người đã hội nhập sâu thẳm và âm thầm đến độ, ngay cả đồng hương của người cũng không nhận ra một khác biệt nào giữa người với họ. Dĩ nhiên, tinh thần nhập thế và nhập thể của Đức Kitô không chỉ thu gọn vào việc mặc lấy thân xác con người, mà người còn muốn trở nên người tôi tớ để phục vụ anh em đồng loại, và mời gọi mọi người sống theo tinh thần phục vụ ấy. Đức Kitô yêu thương mọi người, nhưng đặc biệt ưu ái những người nghèo khổ, những người bị áp bức, đày đọa hay bị xã hội bỏ quên. Chính người đã sinh ra trong hang bò lừa, giữa chốn không cửa không nhà, như trăm triệu con nhà kẻ khó khát. Và tại chính quê hương Nazareth, người đã mượn bản văn của ngôn sứ Isaiah để chính thức công bố với đồng hương chương trình hành động của mình. Thần linh Chúa ngự trên tôi, vì người đã sức dầu tấn phong tôi, để tôi loan báo tin mừng cho kẻ nghèo hèn. Người đã sai tôi đi công bố cho kẻ bị giam cầm biết họ được tha, cho người mù biết họ được sáng mắt, trả tự do cho người bị áp bức và công bố năm hồng ân của Thiên Chúa. Trước đó ít lâu, khi ông Gioan Tiền Hô nghe nói về hoạt động của người, từ trong tù, ông đã sai môn đệ đến hỏi người có phải là đấng thiên sai hay không. Người thẳng thắn trả lời họ, các anh về thuật lại cho ông Gioan những gì mắt thấy, tai nghe. Người mù xem thấy, kẻ què đi được. Người phong cùi được lành sạch, kẻ điếc được nghe, kẻ chết sống lại, người nghèo được nghe tin mừng. Qua câu trả lời gián tiếp này, Đức Giê-xu muốn khẳng định rằng, dấu chỉ hiển nhiên của đấng thiên sai là hành động lựa chọn đứng về phía những người nghèo khổ, bé mọn, tật nguyền và xấu số. Người tự nguyện đồng hóa với những người đói khát, rách rưới, trần truồng, bệnh tật, đau yếu, tù tội. bất cứ những gì đụng chạm đến họ là đụng chạm đến chính bản thân người. Tất cả những gì chúng ta làm cho họ là làm cho chính người. Và tất cả những gì chúng ta từ chối không làm cho một trong những người bé mọn nhất trong nhân loại khổ đau này là đã từ chối chính người. Câu chuyện người phụ nữ ngoại tình diễn tả một cách sâu sắc và độc đáo thái độ phá chấp và tấm lòng nhân ái của Đức Giê-xu. Lần kia, các kinh sư và biệt phái dẫn một người phụ nữ bị bắt quả tang đang ngoại tình đến trước mặt Đức Giê-xu. Họ nêu vấn đề, gài bẫy và lấy cớ tố cáo người. Theo luật Mô-xê, chúng tôi phải ném đá hạng đàn bà như thế này. Còn thầy, thầy nghĩ sao? Biết thâm ý của họ, Đức Giê-xu yên lặng, cúi xuống thong thả lấy ngón tay viết trên đất. Đến khi họ thúc giục mãi, người mới ngẩng đầu lên và bảo họ, ai trong các ông sạch tội, cứ việc lấy đá mà ném trước đi. Nghe câu trả lời vừa đanh thép vừa nhân ái đó, họ lần lượt rút lui, bắt đầu từ những người cao niên nhất. Khi chỉ còn lại một mình đối diện với người phụ nữ, Đức Giê-xu ân cần hỏi, này chị, họ đâu cả rồi, không ai lên án chị sao? Người phụ nữ bàng hoàng đáp, thưa ngài, không ai cả. Đức Giê-xu ôn tồn nói, tôi cũng không lên án chị hãy về và từ nay đừng phạm tội nữa. Đức Giê-xu đã sống nhân ái vô chấp, tự do, thanh thang như đất trời bao la. Thiên người cũng muốn cho các môn đệ bước theo con đường rộng mở đó. Anh em đã nghe luật dạy rằng, mắt đền mắt, răng đền răng. Còn thầy, thầy bảo anh em, đừng chống cự người khác. Trái lại, nếu bị vả má bên phải, thì hãy giơ cả má bên trái nữa. Anh em đã nghe luật dạy rằng, hãy yêu đồng loại và hãy ghét kẻ thù. Còn thầy, thầy bảo anh em, hãy yêu kẻ thù và cầu nguyện cho những kẻ ngược đãi anh em. Như vậy, anh em mới được trở nên con cái của cha anh em, đứng ngự trên trời. Vì người cho mặt trời mọc lên soi sáng kẻ xấu cũng như người tốt, và cho mưa xuống trên người công chính cũng như kẻ bất lương. Đức Giê-xu không bao giờ công nhận tiền tài, danh vọng hoặc quốc gia, đảng phái, tổ chức xã hội và ngay cả giáo hội như mục tiêu tối thượng của cuộc sống. Con người có những quyền lợi tự nhiên và một sứ mệnh vượt trên thực tại thế trần, mà tất cả quyền bính ở trần gian phải tôn trọng. Nếu người Do Thái thần thánh hóa luật hưu lễ, biến nó thành bất khả xâm phạm và nhiều khi còn đặt nó trên chính con người, thì Đức Giê-xu đã thẳng thắn và cương quyết xác định mối tương quan giữa con người với luật lệ. Ngày Sa-bát vì con người, chứ không phải con người vì ngày Sa-bát. Do đó, cơ cấu xã hội, chính trị, luật pháp, văn hóa, tôn giáo chỉ có ý nghĩa trong viễn tượng phục vụ và làm triển nở con người. Không thể đảo lộn mức thang giá trị để biến hay bắt con người làm vật hy sinh cho những cơ chế đó. Đạo tình thương và tin mừng cứu rỗi của người được gửi đến mọi người, nhưng luôn ưu tiên cho những người nghèo và tội lỗi. Người triệt để đấu tranh chống lại tội lỗi, bất công, hận thù, nhưng luôn đối xử từ bi, nhân hậu và nhẫn nại đối với các tội nhân. Phải chăng người đến trần gian để cứu chữa những người tội lỗi chứ không phải những người mạnh khỏe? Vì vậy, người sẵn sàng bỏ lại đó 99 con chiên không lạc để lên đường vất vả, ngược xuôi, kiếm tìm một con chiên lạc. Với cách hiểu như vậy, chúng ta thấy rằng đạo của Đức Giê-xu là đường dẫn chúng ta tiến về nhà cha, nhưng không bao giờ cho phép chúng ta hờ hững, lãnh đạm với anh em đồng loại. Đạo của người cũng chẳng hề giới hạn trong những giới răn, đừng giết người, đừng trộm cắp, chớ gian dâm, mà còn là đạo hành động, đạo sống. Đối với người, chẳng ai có thể theo đạo chỉ bằng môi miệng. Không phải bất cứ ai thưa với thầy, lạy Chúa là được vào nước trời cả đâu, nhưng chỉ những ai thực hiện ý muốn của cha thầy. Tông đồ Gioan giải thích thêm, ai không yêu thương thì không nhận biết Thiên Chúa, vì Thiên Chúa là tình yêu. Thiên Chúa chưa ai được chiêm ngưỡng bao giờ, nhưng nếu chúng ta yêu thương nhau, thì Thiên Chúa ở lại trong chúng ta, và tình yêu của người, nơi chúng ta sẽ trở nên hoàn hảo. trước giờ ly biệt với các môn đệ thân yêu. Đức Giêsu đã để lại lời chứng và luật truyền căn bản về thái độ dấn thân phục vụ, rửa chân cho các môn đệ. Thánh Gioan tường thuật, khi rửa chân cho các môn đệ xong, Đức Giêsu mặc áo vào, về chỗ và nói, anh em có hiểu việc thầy mới làm cho anh em không? Anh em gọi thầy, là Chúa, điều đó đúng lắm. Vì thật vậy, thầy, là Chúa. Vậy, nếu thầy là Chúa, là thầy, mà còn rửa chân cho anh em, thì anh em cũng phải rửa chân cho nhau. Thì sĩ Bùi Giáng cô đọng ý nghĩa lời chăn chối của Đức Giêsu bằng ngôn ngữ đẹp. Người đã về giữa bụi hồng, rửa chân cho bụi hồng nhân gian. Bây giờ người vĩnh biệt nhân gian, người vui lòng vĩnh biệt, và lời chúc phúc tối hậu của người hẳn nhiên là bụi hồng ở lại, hãy tiếp tục rửa chân cho nhau. Nói tóm lại, Đức Giêsu triệt để thuộc về Chúa Cha, nhưng đồng thời cũng trọn vẹn sống cho nhân loại. Người đồng thời vừa là con Thiên Chúa, vừa là con người. Nơi người không hề có chuyện cắt xén, phân chia một cách giả tạo giữa trời, đất, giữa Thiên Chúa và con người, giữa tinh thần và thể xác. Người không hiến dâng linh hồn cho Thiên Chúa để rồi quăng lại thân xác khô cứng, sai lạnh cho nhân loại. Trái lại, người đã hy sinh mạng sống, vừa làm của lễ tình yêu dâng lên Chúa Cha, vừa nên giá cứu chuộc loài người. Nơi người, chúng ta gặp thấy sự nối kết tuyệt mỹ giữa trời và đất, giữa Thiên Chúa và con người. Bằng một tình yêu duy nhất, người đã ôm trọn cả Thiên Chúa lẫn nhân loại. Chỉ một cây thập giá thôi, nhưng bao gồm hai chiều kích, chiều dọc và chiều ngang, vừa hướng lên Thiên Chúa, vừa dang rộng tới con người, vừa vươn thẳng lên trời, vừa cắm sâu vào lòng đất. Tất cả vì Thiên Chúa, nhưng đồng thời cũng chọn tình, chọn nghĩa với anh chị em nhân loại. Quý vị và các bạn thân mến, chuyên mục tìm hiểu học thuyết xã hội của Giáo hội Công giáo tuần này tạm kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào buổi phát tiếp theo.
Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Duy An trong những phút cầu nguyện.
Việc ở một công ty cùng nhau tìm tới thăm thầy giáo cũ, mong được thầy cho những lời khuyên hầu vượt qua được những áp lực và khó khăn ở chỗ làm. Khi gặp thầy, một trong hai người nói, thưa thầy, ở công ty này, công việc của chúng con quá nặng nhọc, lại thường xuyên bị ức hiếp. Xin thầy chỉ dạy chúng con có nên xin nghỉ việc ở đó hay không? Người thầy im lặng, suy nghĩ một chút rồi trả lời, chẳng qua chỉ là một chén cơm. Kết thúc buổi gặp gỡ, hai người học trò cũ ra về. Sau khi trở lại công ty, một người đã nộp đơn xin nghỉ việc, trở về quê làm nghề chăn nuôi trồng trọt. Người còn lại thì tiếp tục ở lại công ty làm việc, trở thành một doanh nhân thành đạt. 5 năm trôi qua, hai người bạn lại hẹn nhau trở về thăm thầy. Thầy trò lại ngồi bên nhau chuyện trò thân mật. Anh chàng làm nông chia sẻ. Ngày đó, khi con nghe thầy nói, chẳng qua chỉ là chén cơm, con nghĩ rằng chỉ vì miếng ăn mà mình phải chịu nhục ở công ty đó thật chẳng ra làm sao, nên con đã nghỉ việc ở công ty trở về quê trồng trọt chăn nuôi. Cuộc sống của con chỉ tạm đủ với bữa rau bữa cháo, nhưng được sống bình yên không phải bon chen với ai cả. Vị doanh nhân thì tâm sự rằng, phần con khi nghe thầy nói chẳng qua chỉ là chén cơm, con nghĩ rằng để kiếm miếng cơm mình phải nhẫn nại chịu được mọi gian khổ, cho nên con quyết tâm ở lại công ty, kiên trì vượt qua những khó khăn trở ngại và cố gắng điều chỉnh bản thân cho phù hợp với những yêu cầu của công việc. Con cũng hết sức tận tâm trong công việc nên dần dần được mọi người tín nhiệm và được giao những chức vụ quan trọng trong công ty. Người thầy nghe xong thì mỉm cười nói, chỉ một câu nói của ta mà hai con có hai cách suy nghĩ khác nhau và đã đi hai con đường khác nhau. Quý vị và các bạn thân mến, những suy nghĩ thường chi phối mạnh mẽ các quyết định của con người. Mỗi người với tính tình, sự hiểu biết và nhân sinh quan khác nhau cũng sẽ có những suy nghĩ khác nhau trước một lời nói hoặc sự việc nào đó xảy ra trong cuộc sống. Để rồi, từ suy nghĩ khác nhau, mỗi người cũng có những hành động khác nhau. Trong câu chuyện mà chúng ta vừa nghe, khi cùng nghe một lời khuyên của thầy về hoàn cảnh khó khăn của công việc hiện tại, hai người học trò có hai suy nghĩ không hề giống nhau. Một người nghĩ đến việc thoái lui, từ bỏ công việc đó. Người còn lại thì nghĩ đến việc phải tiếp tục công việc đó với quyết tâm kiên trì vượt qua nghịch cảnh. Hai suy nghĩ khác nhau đã dẫn đến hai quyết định khác nhau và họ đã bước vào hai lối rẽ khác nhau của cuộc đời. Trong cuộc sống của mình, rất nhiều lần chúng ta phải thực hiện những quyết định liên quan đến những vấn đề của bản thân và người khác. Để có thể đưa ra những quyết định, dù lớn hay nhỏ, quan trọng hay đơn giản, chúng ta thường suy nghĩ và cân nhắc. Vậy mà không ít lần, với kết quả nhận được, chúng ta vẫn tiếc nuối thốt lên rằng mình đã quyết định sai. Về điều này, với hơn 30 năm kinh nghiệm nghiên cứu và hoạt động trong lĩnh vực đào tạo và phát triển năng lực cá nhân, chuyên gia kinh tế người Mỹ Brian Tracy đã phát biểu rằng, bạn càng nghĩ tốt, bạn càng lập quyết định tốt, bạn càng lập quyết định tốt, bạn càng hành động tốt, và bạn càng hành động tốt, bạn càng có kết quả tốt. Theo đó, khi để cho tâm trí mình được đầy ắp những suy nghĩ tốt đẹp, chúng ta sẽ đi đến quyết định làm những điều tốt đẹp, và rồi bao nhiêu điều tốt đẹp sẽ đến với chúng ta trong cuộc đời. Câu hỏi được đặt ra ở đây cho chúng ta là, làm thế nào để có những suy nghĩ tốt đẹp? Thánh Phaolô đã khuyên nhủ chúng ta hãy để tâm suy nghĩ về những điều chân thật, cao quý, chính trực, tinh tuyển, đáng mến và những điều đem lại đức hạnh cùng danh thơm tiếng tốt. Ước gì khi tâm trí đong đầy những suy nghĩ tích cực và hướng tới những giá trị cao đẹp của chân thiện mỹ, chúng ta sẽ có những quyết định và hành động tốt đẹp để thăng tiến bản thân và đem lại nhiều lợi ích cho tha nhân, cho giáo hội và cho xã hội. Lạy Chúa, xin gạt đục hơi trong những suy nghĩ của chúng con, để chúng con luôn hướng về những điều thiện hảo. Nhờ đó, chúng con có thể làm đẹp lòng Chúa trong những hành động và quyết định tốt lành. Amen.
Quý vị và các bạn thân mến, đến đây thì thời lượng dành cho chương trình đã hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào lần phát tới.